This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tĩnh xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn hàng tuần vào mỗi ngày Chủ nhật từ 10 giờ cho đến 10 giờ 35-40. Cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự trở lại ngày hôm nay của chị Mỹ Liên. Giống như Hoàng Tĩnh thường, tại vì nếu mà chị Mỹ Liên mà làm xuyên suốt mỗi ngày Chủ nhật á, Hoàng Tĩnh không có nói đâu. Nhưng mà hãy mà mỗi lần mà tới Chủ nhật á, là Hoàng Tĩnh lại nhắc nhở cho quý vị cái lúc mà mình đọc những cái chương trình ngày hôm nay ai phụ trách hay hoặc sao sao, nhắc nhở cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết. Hôm nay chị Mỹ Liên, thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng ta có sự hiện diện của chị Mỹ Liên rồi. Hoàng Tĩnh xin được chào chị. Hôm nay chị khỏe không chị?
Chào Hoàng Tĩnh, chị khỏe cấp nha. Thời tiết bắt đầu vào hè hơi nóng. Dạ. Nhưng mà mình cũng quen với ở Bếp Sát, mình quen rồi em hả? Xin chào tất cả các bạn khán giả nghe đài, những người bạn, những người bạn già, những người bạn trẻ thân thương vẫn hay gọi điện thoại hoặc có nghe chương trình của chúng tôi trên 600.
Dạ vâng, bắt đầu là hơi nóng nóng nha thưa quý vị, cái này chỉ mới bắt đầu thôi. Tương lai sắp tới, tuần sau, tuần tới nữa quý vị sẽ thấy 99%, 99%, 99% này nọ đâu nhiều lắm thưa quý vị. Nóng rồi đã nhàng, nóng rồi đã nhàng. Ngày hôm nay chắc chắn là chị cũng sẽ có được một cái món rất là ngon để gửi đến cho bà con đồng hương phải không thưa chị?
Đúng rồi em, món ăn Việt Nam của mình á, nếu mà nói về món ngon là nó nhiều lắm, không có thể nào. Nhiều khi một đời của mình á, mình cũng chưa có làm hết được những món ngon Việt Nam. Nhưng mà trong những món ngon đó thì chị thấy có một trong những cái món ngon mà chị cũng thích, và chị nghĩ nếu mà nhiều người Việt Nam mà người miền Nam á, đang ở Mỹ rất là thích cái món này, đó là món mắm.
Em, trong số đó có em.
Vừa rồi mình có trao đổi với nhau cách làm heo quay đó em.
Dạ đúng vậy
thì
chị.
Để cho có một, khi mà nấu nồi bún mắm mà có sẵn miếng heo quay rồi thì cũng đơn giản hơn. Cho nên là hôm nay chị em mình trao đổi với các bạn khán giả nghe đài món bún mắm Hoàng Tĩnh ha.
Dạ vâng, dạ vâng. Món này dễ làm không chị?
Món này không khó. Dạ. Mà cũng không phải là thật là dễ. Nhưng mà có một cái điều là hiện giờ ở Mỹ của mình đó là những cái nguyên liệu mà mình mua để làm món bún mắm này nó tương đối, nó cũng 80-90%, nhất là món rau. Yeah. Còn riêng mắm thì mình đã có đầy đủ các loại mắm.
Yeah.
Ngải bún ở đây mình cũng đã có rồi. Tất cả những cái thứ khác mình đều có, cho nên là mình có thể nấu nồi bún mắm ngon. Và nếu mà tập hợp bạn bè lại, hoặc là tập hợp weekend, tập hợp các gia đình, các con cái thì mình đến ăn mà 5-10 người á, là cái nồi bún mắm mình dễ nấu. Và ăn rất là ngon á, bảo đảm là ăn thích. Bởi vì phụ nữ thì thích ăn nhiều rau, mà ăn cái món này nhiều rau lắm.
Đúng vậy chị. Rất là ngon được quý vị, và cũng tùy theo quý vị, đôi khi người ta lại thích mắm nhiều hơn, đôi khi người ta thì thích là thoang thoảng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chắc chắn là quý vị cũng sẽ được cách hướng dẫn tận tình của chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên bún mắm. Thôi bây giờ chị em mình đi chợ chị ha.
Rồi đi ha. Đi chợ thì mình mua mắm. Muốn nấu một bún mắm ngon thì mình phải có vừa mắm sạch vừa mắm linh, mắm cá sạch và mắm cá linh đó. Hiện bây giờ ở các chợ Việt Nam thì đều bán trong các cái hũ người ta nhập từ Việt Nam qua. Mình mua một hũ mắm sạch, một hũ mắm linh. Nếu mà nhà mình ít người, chừng 5-7 người á, thì mình nấu nửa hũ rồi mỗi thứ nửa hũ, còn nửa hũ mình để lên tủ lạnh, lúc khác mình nấu thì mắm cũng không có bị hư. Còn nếu mà mình có 10, 15, 20 người gì đó thì mình nấu nguyên hũ. Em ha, mình mua một hũ mắm sạch, một hũ mắm linh. Rồi ngoài ra thì các bạn nhớ là làm sẵn thịt quay đi ha. Mua một miếng thịt quay về quay từ ướp sẵn rồi, bữa nay chỉ có nướng lên thôi, thì thịt quay mình đã có hướng dẫn các bạn. Rồi các bạn có một bao tôm. Tôm thì mình thích ăn lớn, mình mua lớn, thích ăn nhỏ thì mình mua nhỏ. Nhà các bạn mà các cháu nó ở Mỹ lâu rồi, các cháu không thích ăn tôm có vỏ thì các bạn mua tôm không có vỏ còn đuôi. Còn nếu mà các bạn thích ăn tôm có vỏ thì mình mua tôm có vỏ, cái loại nào cũng được. rồi mình cá bông lau. Nếu mà mình nấu mà nửa hũ mắm sạch nữa, hũ mắm linh đó, thì mình mua một bao rưỡi cá bông lau, một cơm là đủ. Rồi nếu đông người mà mình có thích thì mình có chả cá hoặc là mình làm, hoặc mình mua chả cá làm sẵn. Rồi mình có một con mực ống lớn. Rồi mình có khoảng một bao thịt ba rọi. Tại sao mình có thịt quay rồi mình vẫn làm thịt ba rọi? Bởi vì mình sẽ sạch ra trong cái nồi nước lèo của mình cho nó ngon hơn, nó đậm đặc hơn. Rồi mình có khoảng hai bao xương ống. Rồi mình có một gói bún cộng nhỏ. Bún cộng nhỏ nha các bạn, mình ăn bún mắm, mình không ăn bún cộng lớn. Mình nói lại là mình mua mắm sạch, mắm linh, mình có thịt quay, mình mua tôm, cá bông lau, chả cá nếu mà các bạn thích, rồi mực, thịt ba rọi, xương ống. Nhiều khi ở nhà bạn có sẵn từng miếng thì các bạn lấy ra. Còn nếu mà mình chưa có cái gì thì mình mua. Cái món này thì không có cá. Có thể mình không thích ăn mực, mình làm tôm với cá, mình không bỏ mực. Có thể mình không thích ăn chả cá, mình không cần có chả cá. Nhưng những cái mình phải có và nó tăng hương vị cho món ăn là mình nên có thịt quay, mình nên có cá bông lau. Rồi nếu mà muốn mình đông người muốn ăn đầy đủ, nhiều khi ở nhà có 4-5 người thì mình bỏ bớt đi những cái mà như chả cá hay là mực các bạn không thích thì thôi. Còn nếu mà mình nấu một nồi bún mắm mà để bà rủ 15 người bạn tới ăn thì mình nên có đầy đủ, thì cái tô của mình nhìn nó hấp dẫn hơn. Rồi mình nấu nước lèo bằng xương ống. Mình nói là xương ống nhưng mà nếu mà các bạn ở nhà các bạn ninh nước lèo gà bằng gà đó thì cũng ok, không sao, nhưng mà nấu xương ống thì ngon hơn. Rồi mình có bún ha. Bây giờ rau để mà ăn kèm với cái món bún mắm này nó là cũng là một trong những cái quyết định cái tô bún mắm nó ngon hay không, và làm cho những người phụ nữ đã thích ăn bún mắm lại càng thích hơn, bởi vì ăn cái món này được ăn rất là nhiều rau. Thì mình có rau muống, mình bào, rồi mình có bông súng. Ở chợ Việt Nam cũng có những lần nó có rất là nhiều bông súng, rau đắng. Nếu mà ở nhà các gia đình Việt Nam mình nó thường là có trồng rau đắng, nhưng mà lúc nào thu hoạch rau đắng thì nên nấu bún mắm ăn, bởi vì cái món này ăn rất là nhiều rau đắng. Rồi có thêm giá, có thêm bắp chuối, rồi có hẹ, có rau húng cây. Hay các bạn, cái món này mình sẽ không ăn hành mà mình ăn hẹ. Mình không ăn húng lũi, mình không ăn dắp cá, nhưng mình ăn húng cây. Rồi hẹ là đặc trưng, cũng là tương đối. Ví dụ như mình múc tô bún mắm rồi mình bỏ lên trên, thay vì những món khác mình bỏ một miếng hành ngò, thì cái này mình bỏ một nhúm hẹ, mình cắt bằng cỡ lóng tay, rồi mình bỏ vài cái cọng rau húng cây lên trên. Ngoài cái chuyện mình để ăn trong cái rổ rau cũng ngon rồi. Đó là phần rau ăn kèm. Nấu trong cái nồi bún mắm đó thì các bạn cần phải mua thêm những thứ sau đây, tức là các bạn thích cà tím thì mình nên có cà tím, đậu bắp, khổ qua, rồi các bạn nên có một miếng thơm và một ít nhảy bún. Tại sao có thơm thì một tí trong cái phần hướng dẫn nấu thì mình sẽ nói với các bạn. Ví dụ mình có nửa trái thơm, rồi mình có một cái gói nhảy bún mình mua thì mình xài cỡ 1/3, 1/4 gói nhảy bún mà ở chợ Việt Nam họ hay bán ở trong cái ngăn lạnh của chợ. Rồi mình nên có củ hành tây để mình nấu trong nước lèo, củ cải trắng, củ sắn nếu mà các bạn thích, có thêm rau củ cho cái nồi nước lèo của mình nó ngon. Rồi các bạn có sả, rồi có ớt, có chanh, rồi có đường phèn để nêm, rồi có bột nêm, có nước mắm để nêm trong cái nồi nước lèo của mình cho nó ngon. Đó, đi chợ mua hơi nhiều nha các bạn. Tức là ngoài mắm thì mình mua cá, mua tôm, mua mực, mua thịt ba rọi, mua xương ống, rồi mua bún. Rồi mình mua rau muống, bông súng, rau đắng, rau húng cây, giá hẹ, bắp chuối để mình bào. Ngoài ra mình có, các bạn thích ăn đầy đủ thì mình có cà tím, đậu bắp với lại khổ qua. Các bạn không thích ăn khổ qua thì thôi, hay các bạn không thích ăn đậu bắp thì thôi. Thì mình có một trong những thứ đó hoặc là có đầy đủ thì nó sẽ ngon, tại vì nó sẽ tăng thêm cái chất rau trong cái tô bún của mình. Ngoài ra mình có thơm với nhảy bún để mình nấu trong nồi bún. Rồi trong cái nồi nước lèo đó mình có thể phải có củ hành tây nè, có củ cải trắng, rồi có sả, có ớt, rồi nêm bột, nêm nước mắm. Đại khái đi chợ thì phải mua nhiều thứ như vậy. Chắc các bạn nghe kịp rồi, nếu bạn không nghe kịp thì các bạn quay lại trong phần ghi của Hoàng Tính. bây giờ cái cách nấu là các bạn có hai phần các bạn phải nấu, tức là các bạn dùng 1 lít nước các bạn nấu. Nếu mà như tôi nói các bạn ăn ít thì các bạn nấu nửa hũ mắm sạch, nửa hũ linh. Các bạn ăn nhiều, nấu một nồi nước lèo lớn thì các bạn nấu hết nguyên hũ. Thì trong cái nồi nước mà nấu mắm này đó, các bạn để 1/4 trái thơm, các bạn sắc nhỏ nhỏ. Khi các bạn nấu có thơm ở trong cái nồi mắm á, lúc mà các bạn lược ra các bạn sẽ thấy không còn một tí mắm nào mà nó dính ở trong tương. Bởi vì cái thơm nó làm trục ra cái mắm và nó làm cho dịu lại cái phần nước mà các cái nồi nước mắm mà các bạn nấu. Tức là cái vị chua của thơm, thơm nó có hai cái chức năng á, là nó làm cho rụt hết cái mắm mà các bạn nấu và nó làm cho cái nước mà các bạn, cái nồi nước mắm mà các bạn nấu nó có mùi dịu hơn, nó không có mặn lòi. Ngoài ra trong cái nồi đó thì các bạn để chừng 3-4 tép sả. Nếu các bạn nấu nhiều thì để nhiều hơn, rồi khoảng 1/4 cái gói ngải bún mà các bạn đã mua ở các chợ. Các bạn nấu tục thì cái thời gian nấu đó khoảng 20 phút, 15-20 phút là cái nồi nước mắm này nó rục. Các bạn nhớ ha, nếu mà nấu nguyên một cái hũ mắm linh, một hũ mắm sạch thì các bạn để 2 lít nước, còn bạn nấu nữa thì bạn cho 1 lít thôi. Khi mà các bạn nấu rục rồi thì các bạn lược toàn bộ cái nồi mắm đó đã nấu rồi qua một cái nồi khác. Và các bạn cho thêm nửa lít nước vô lược một lít thứ hai. Khi đó thì các bạn sẽ thấy trên cái lược, trên cái rây của mình đó là cái xương của mắm là nó trắng tươi, nó như không hề dính một cái tí mắm nào trong xương. Để mình lược sạch thì khi mình múc nước lèo mình ăn nó không có bị xương hết các bạn. Nó có những cái loại xương nho nhỏ thì nó làm mình bị ảnh hưởng không ngon miệng. Rồi bây giờ cái nồi nước mắm các bạn nấu rồi, bây giờ xương ống đó các bạn rửa sạch sẽ, và lúc nào cũng nhắc đi với các bạn đó, nhắc đi nhắc lại là các bạn rửa thịt tôm cá thì nên pha loãng nước muối. Các bạn mua loại muối rửa đó, muối rồi giấm, các bạn pha loãng ra rồi các bạn ngâm xương ống một chút xíu, sau đó thì các bạn rửa lại rất là nhiều, 3-4 lần cho nó sạch, thật là sạch cái xương ống. Thì để nấu một nồi nước lèo cho ngon thì các bạn nấu một cái nồi nước, các bạn trụng xương ống rồi lại vớt xương ống nó ra một cái thau nước lạnh cho sạch. Sau đó đó thì các bạn mới bắt đầu là nấu nước lèo. Thì các bạn nấu khoảng 3 lít nước hoặc là 4 hoặc 5 lít nước tùy theo là các bạn ăn nhiều hay là ăn ít. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng nấu 3 lít nước. Thì các bạn, nó có hai cách, cách nào cũng được. Có một cách đó là bắt nồi nước sôi rồi bỏ xương ống vô. Cách thứ hai đó là bỏ xương ống vô cái nồi mà mình sẽ nấu nước lèo rồi mình đổ nước vô. Mình bắt lên mình nấu. Thì cái nào cũng được. Có người thì lý luận rằng là nước sôi mới bỏ vô, hoặc là có người nói là nước ấm bỏ vô, có người nói nấu từ nước lạnh thì nó tốt hơn. Thì nhưng mà mình thấy nấu kiểu nào cũng được, vấn đề là các bạn canh để mà các bạn hớt bỏ cái nồi nước lèo của mình. Thì trong khi nấu vậy các bạn nấu cái nồi xương này khoảng 2 giờ, nhưng mà các bạn nấu 1 giờ rồi đó, thì các bạn hãy bỏ thêm củ hành, hay các bạn hãy bỏ thêm củ sắn, hay là các bạn bỏ thêm củ cà rốt, hay là các bạn bỏ thêm bắp, các bạn nấu cho nó ngọt trong nồi nước lèo thì tùy mình thích cái gì, hoặc ở nhà có sẵn cái gì thì mình bỏ thêm, nhưng mà củ hành thì nên có thể không có những thứ khác, nhưng mà cái củ hành trong nồi nước lèo thì nên có nha các bạn. Sau khi nấu cái nồi nước lèo đó khoảng 2 giờ hoặc là 2 giờ 30 phút gì đó ha, các bạn nếu mà đặng để riêu riêu có thể để lâu hơn cho nó ra hết nước ngọt trong tương, thì các bạn lại cũng lược sạch sẽ cái nồi nước lèo đó vô trong cái nồi nước mắm mà hồi nãy các bạn đã lược sạch. Thì như vậy thì bây giờ các bạn có cái hỗn hợp nước lèo ở trong đó là đã có nước, đã có mùi mắm rồi và đã có nước xương rất là ngon. Rồi bây giờ cái phần hồi nãy mình nói các bạn là ngoài cái phần heo quay thì mình mua thịt bà rọi đó. Ví dụ mình có một bao hay nửa bao thịt bà rọi thì các bạn cắt mỏng, rồi các bạn phi thơm hành tỏi, rồi các bạn bỏ một miếng sả vô, các bạn xào cho phi cho nó thơm lên, rồi bỏ thịt vô xào săn lên, đổ vô nồi nước lèo. Khi các bạn nấu thì đổ vô nồi nước lèo, Bây giờ các bạn nếu mà các bạn có chả cá mà các bạn mua sẵn thì các bạn thích dẻ duyên thì mình nhồi vô trong cái miếng khổ qua, hay là mình nhồi vô trong cái nửa trái ớt sừng. Vì các bạn thích làm kiểu nào thì mình làm cho nó đẹp. Rồi cá thì mình cắt miếng vừa ăn tùy theo thích lớn nhỏ. Nếu mà các bạn mua cá nguyên con á, thì các bạn nấu cái đầu cá riêng. Rồi các bạn lại lượt cái nước nấu đầu cá đó vô trong nồi nước lèo. Thì các bạn để riêng cái đầu, ai có thích ăn xương, gặm xương, ăn đầu thì vậy mình ăn riêng. Còn cái cá mà mình, cái phần ở giữa đó thì mình cắt miếng vừa ăn. Mực đó thì các bạn khứa vẫy rồng. Hoặc là các bạn mua nguyên con, các bạn cắt thành tròn 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 cũng được, kiểu nào cũng được. Bây giờ đó là các bạn dùng, đừng có lấy cái nồi nước lèo đó rồi các bạn đổ, bỏ tất cả mọi thứ vô đó nấu. Thì nó làm cái nồi nó không có trong nước. Các bạn dùng một cái nồi nước hay các bạn nấu cho mực nó chín. Bỏ mực vô nấu nó chín rồi bỏ tôm. Lần lượt bỏ tôm nấu chín, các bạn vớt ra, bỏ cá nấu chín, các bạn vớt ra. Rồi sau đó các bạn nấu đậu bắp, nấu cà tím, nấu khổ qua. Nếu mà các bạn thích những cái món đó thì tất cả mọi thứ các bạn nấu riêng trong cái nồi ít nước. Sau đó các bạn lượt thêm vô trong cái nồi nước lèo. Tức là tất cả mọi thứ mà các bạn lượt vô hết thì trong nồi nước lèo đó chỉ có cái lợn trộn và cái xả với hành phi, tỏi xiên mà mình xào thịt ba rọi thôi. Còn những cái thứ các khi mà các bạn luộc tôm, luộc cá nó sẽ có bọt lên rồi nó nhìn không ngon. Hoặc là các bạn nấu đậu bắp, cà tím, bạn nấu tất cả các thứ thì khi bỏ hết mà lằn vô trong cái nồi thì nhìn nó không khéo. Được không? Được, không có gì hết trơn. Nó có làm sao không? Nó không có làm sao hết. Nhưng mà khi nói với các bạn thì mình muốn nói là nếu mà các bạn nấu thì đãi khách thì mình có một cái nồi nước lèo nhìn nó trong, rồi nó nhìn nó sạch, rồi nhìn nó tươi, nó không có nổi bọt, nổi ván ở bên trên thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Là mình nấu hầm mà lần vô trong, nếu mà ở nhà mà ăn thì các bạn lười, các bạn có thể bỏ hết vô, các bạn nấu rồi vớt ra cũng được. Nếu mà các bạn muốn ăn dạng lẩu thì các bạn trụng mấy cái này vừa ấy thôi, rồi các bạn múc ra cái lẩu rồi các bạn mới bỏ vô sao. Trụng rau rồi bỏ cá, bỏ tôm vô sao. Nếu mà nguyên cái lẩu còn mà các bạn múc từng tô cho mọi người ăn thì các bạn trụng bún, rồi các bạn để bún, rồi mình mới sắp tôm, cá, mực, rồi mình mới để miếng đậu bắp, miếng cà tím, một miếng khổ qua. Mình để lên chung quanh, rồi mình để chả cá, rồi mình sau cùng đó là mình cắt thịt quay, mình để lên. Múc nước lèo chan thì rất là ngon, cái tô bún bóng cho bạn. Nhớ là khi mà chan nước lèo lên rồi đó, thì các bạn để lên trên tô nước lèo là một xí hẹ và một ít rau húng cây. Rau húng cây nha các bạn. Rau khác được không? Hành được không? Được, ăn được. Nhưng mà các bạn sẽ không nghe đúng mùi mà các bạn đã từng ăn xa xưa khi ở Việt Nam, hay hồi nhỏ bà ngoại mình nấu hay là má mình nấu cho mình ăn. Các bạn sẽ nghe, nếu mà các bạn không làm đúng cái mùi rau đó thì các bạn sẽ không nghe lại cái vị mà các bạn đã từng được ăn và rất là thích thú với cái món ăn này. Chứ còn ví dụ các bạn ở nhà tôi trồng nhiều lắm, hái rau vô bỏ nhiều vô ăn được. Ăn được chứ không phải ăn không được. Rau mà cái gì ăn cũng được nhưng nó không đúng mùi. Ví dụ như đó là khi các bạn nấu mì Quảng thì các bạn phải ăn với rau húng lủi. Các bạn bỏ rau húng cây vô ăn nó không ngon. Các bạn bỏ cắt cá vô trong cái nồi bún, cái nồi mì Quảng, các bạn ăn sẽ không thấy ngon. Cho nên là cái món này thì các bạn nêm đúng như vậy, ăn đúng cái vị vậy, như vậy thì các bạn sẽ thấy ngon hơn. Mình làm xong rồi đó, bây giờ cái rổ rau của mình nha các bạn, cái rổ rau của mình đó. Bây giờ mình nói thêm với các bạn, nếu mà các bạn muốn là các bạn mua một cái bắp chuối về, những khi các bạn nói tôi cũng làm kỹ lắm, tôi cũng là bỏ trong da, trong giấm, rồi tôi cũng giặt dắt chanh vô mà sao tôi để nó trắng nó thâm thao rồi tôi làm nó khô ra đó thì nó đen thui. Bây giờ mình có một cách mà mình được một cái người dân tộc người ta chỉ mình, chỉ các bạn ha. Khi các bạn mua một gói giá về, nếu các bạn muốn ăn nửa gói giá thì các bạn đổ nửa gói giá ra cái thao, xong các bạn đổ nước vô cái thao ngập lên trên giá, sau đó các bạn bào bắp chuối vô trong cái thao nước giá có giá đó. Thì các bạn không cần phải đổ thêm giấm, bởi vì đổ thêm giấm hay chanh sẽ làm cho giá nó bị mềm, giống như các bạn muối giá rồi. Ở trong cái thao giá này các bạn không cần bỏ giấm, không cần bỏ muối, mà các bạn bào bắp chuối trong cái thao giá. Thì cái bắp chuối đó một lát nó trắng tinh. Khi các bạn vớt ra để quay cho ráo cái giá với lại cái bắp chuối này rồi đó, các bạn để trong tủ lạnh một tuần thì các bạn vẫn thấy nó trắng tinh. mà nó không phải trắng tinh vì hóa chất, mà nó trắng tinh vì được chung với lại giá này các bạn. Có một người dân tộc, một chị đó chỉ cho tôi cách làm, thì tôi làm tôi thấy đúng là hồi đó giờ mình làm bắp chuối chưa bao giờ mà được trắng như vậy nè các bạn. Thì trong rổ rau bây giờ các bạn có giá với bắp chuối, các bạn đã làm trắng, các bạn đã rửa ra làm ráo rồi, thì các bạn bào rau muống, dễ nhỏ rau muống, rồi các bạn rửa rau đắng, rồi các bạn nếu mà mua được bông súng các bạn cũng dễ nhỏ nhỏ ra, thì rồi các bạn cắt hẹ, rồi các bạn trộn tất cả nó vô thành một cái thao, một cái rổ rau rất là ngon. Ở trên các bạn để rau húng cây, ăn với cái món này mình ăn rau húng cây nha các bạn. Và hẹ, nếu không có hẹ mình cũng thiếu mùi. Cái món chả cá đó, nếu mà các bạn thích thì các bạn cũng có, mình cũng có thể tự làm chả cá. Mình mua phi lê cá tilapia ở Costco đó, rồi các bạn về các bạn xay ra nêm nếm tỏi rồi gia vị vô trong đó các bạn xay. Nhớ chỉ có một cái bí quyết đó, là cá cắt ra rồi để vô tủ lạnh cho nó lạnh, nó cứng mà còn xốp xốp mà bẻ được, bỏ vô máy xay. Thì một lần trong máy xay đó là xay nửa bao, và xay hai lần thôi thì không có được xay nhiều, cái máy mình nó nóng lên làm chả cá không dai. Tất cả những cái bí quyết mà làm chả lụa hay chả cá thì từ cái chuyện mà có lạnh hay không có lạnh, cái máy của mình cái lõi nó bị nóng thì cá nó không, chả cá nó không có dai, chả tôm chả gì các bạn làm mà nó bị nóng cái lõi của cái máy thì nó không dai. Còn các bạn giữ nóng cho đầy, giữ lạnh cho đầy đủ trong tủ lạnh, tất cả các bạn muốn xay được thì các bạn để nó lạnh nhưng mà nó xốp xốp thôi. Thì đại khái tôi nói ngắn gọn về chuyện chả cá, các bạn có thể mình tự làm ở nhà ăn rất là ngon, và nó mình cũng không cần tìm hiểu xem người ta đã trộn gì trong chả cá của mình đó. Xong rồi các bạn trụng bún ha, các bạn để bún vô trong tô, mình ăn nhiều thì mình làm cái tô lớn thì ăn cho nó hấp dẫn và bỏ được nhiều rau. Rồi mình bỏ tất cả những thứ mình có, cá tôm mực chả cá rồi thịt quay rồi tất cả các thứ mình để lên, bỏ vô một chút hẹ với múc nước lèo vô, vô một chút hẹ với mấy cọng rau húng cây, là thế là mình trụng thêm cái rau. Nếu mình tính ăn rau trụng, còn không nó nóng hôi hổi vậy các bạn nhúng cái rau vô trong cái tô mắm đang nóng, bún mắm đang nóng vậy các bạn ăn thì sẽ là rất ngon, không có chê vào đâu được nha các bạn. Mình còn hồi nãy mình nói, lúc mình nói thì mình không có nói nêm nếm, thì các bạn nhớ là khi mà lượt cái hai ba cái loại nước lèo vô rồi đó, các bạn nấu sôi lên, các bạn nêm lại, nếm lại. Các bạn nhớ là bún mắm thì cái vị mắm nó nhiều, cho nên là chớ vội mà nêm đường nhiều. Nhưng mà nếu mà thì mình thấy là nó không có bị mặn thì mình nêm đường phèn, rồi mình nêm bột nêm, rồi mình nêm thêm nước mắm hay cái gì tùy các bạn. Nhưng mà nếm rồi nêm lại cho nó ngon. Và lúc này mình phải, cái nồi bún mắm của mình nó phải có mùi mắm. Nếu mà nó không có mùi mắm thì mình ăn mình không thấy, không thích đâu. Mặc dù có những người gắt mùi mắm quá thì khó ăn, nhưng mà nếu mà mình sợ gắt quá thì mình làm ít. Nhưng mà phải có mùi mắm thì cái nồi bún mắm, cái tô bún mắm của mình ăn mới hấp dẫn. Thì các bạn chỉ cần thấy là ăn có mùi mắm ha, có miếng heo quay với có tất cả những cái nguyên liệu mình nói, thì chắc là không có thực khách nào chê được khi mình mời đến ăn một cái món bún mắm rất là ngon ở nhà mình vào cái cuối tuần nào đó. Xong rồi đó Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Em có thấy muốn nấu bún mắm không Hoàng Tính?
Nó phải gọi là thật sự ra nếu mà quý vị mà muốn làm món này mà quý vị tâm đắc với những cái gì mà chị Mỹ Liên nói thì quý vị nhớ nghe lại cho chắc ăn ha. Ngoài ra thì nếu mà quý vị mà lên trên website không có được, hoặc là quý vị làm biến, quý vị cũng có thể gọi chị Mỹ Liên đi ha, 214-385-7611. Cái đoạn nào mà quý vị làm chưa được á, gọi liền, hy vọng chị bắt vô lên, chị sẽ giúp cho quý vị hoàn thành được cái món mà cái món bún mắm này. Thưa quý vị, có lẽ nó hơi kỳ công, nó hơi rườm rà trong cái khâu chuẩn bị, trong cái khâu nấu, chuẩn bị tức là mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để chúng ta nấu, chuẩn bị cho rau cộ này nọ. Nếu mà quý vị có nhà ý mà ăn đông người, chúc quý vị trộn sẵn một cái thố rau sống đi ha. Còn cái vấn đề mà chan nước lèo bỏ lên trên mặt cái hẹ với lại húng cây thì cái vấn đề đó cái người chan sẽ bỏ cho quý vị. Còn ngoài ra tất cả những cái loại rau sống này nọ quý vị
để
được
ra bàn
nha, làm sẵn một thố rồi đó, thiệt là nhiều đó. Rồi quý vị muốn trộn sao quý vị trộn, còn ở trên mặt của cái tô đó thì cái người trang, cái người mà bưng ra cho quý vị cái tô đó thì họ sẽ để sẵn hẹ với lại cây húng cây rồi, đúng không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Cái điều mà chị lưu ý
đúng đứng miếng rồi đó.
Thẹt quá chị ơi. Xin lỗi quý vị, ngon quá. Cái điều mà chị muốn lưu ý đến quý vị bà con của đồng hương của chúng ta, khi mà mình làm cái món bún mắm này thì cái tô nước lèo nó sẽ dậy mùi mắm hay hoặc là nó dậy mùi xả nó ngon hơn thưa chị?
Nó là mùi mắm nhưng mà nó có mùi xả trong đó.
Vâng.
Hả em?
Dạ vâng.
Nếu mà mình thích xả nhiều mình cũng có thể là ngoài khi mình nấu cái mắm ra đó. Thì trong cái nồi nước lèo mình cũng có thể đặt thêm vài trái xả mình bỏ vô nấu.
Đúng.
Nếu mà nhất là nhà mình có một vài người đó ăn có người Mỹ hay là người ở Mỹ lâu rồi đó, ăn cái mùi mắm nó không quen thì
đúng,
cho
đúng.
Xả nhiều vô thì bớt cái mùi mắm đi thì người ta ăn sẽ thấy ngon miệng hơn. Nhưng mà cũng nên tập đi, có gốc xíu Việt Nam nè. Ví dụ Mỹ mà có vợ Việt Nam là cũng tập cho ăn bún mắm cho quen.
Cái húng cây nó hơi the the thưa quý vị không biết quý vị có nhớ hay không. Đó, nó làm nó kêu là cái peppermint thì vậy, hình như vậy. Nếu mà tính nhớ không có làm thì cái loại cây đó cũng là một trong những cái loại cây mà cây ăn ra thuốc á thưa quý vị, ăn cũng rất
đúng
là
rồi.
Ngon, nhà ăn cũng rất là ngon. Tất cả mà được trộn một cách một phải gọi là một thố đi hay một thao bự đi. Trời ơi ăn rất là ngon tuyệt, nhưng mà giống như là chị nói thưa quý vị, ăn đúng rau thì nó sẽ ra đúng cái vị của cái món đó nha thưa quý vị ha. Cho nên cần phải tuyển chọn rau khi mà quý vị ăn cái bún mắm này, nó sẽ ra cái mùi của bún mắm, chứ chẳng thế nào giờ mình ăn bún riêu bỏ vô ngò gai, ngò bỏ vô quế ai ăn nổi không thưa quý vị, không bảo chị
không có kinh giới
đó không, hay hoặc là mình ăn phở bỏ kinh giới vô ai coi được không thưa quý vị. Đó là một trong những cái cách ăn của người Việt Nam của chúng ta, hơi cầu kỳ chút xíu nữa sẽ tạo ra một cái món ăn rất là ngon. Và ngày hôm nay quý vị cũng đã nghe chị Mỹ Liên cũng đã gửi đến cho chúng ta trong cái món được mang tên là món bún mắm này. Thì tính thấy rằng là khi mà chị nói về cái vấn đề mà chúng ta bỏ cá vô, cá bông lau mà chúng ta cái đầu của nó thì mình để cho mình làm bỏ vô trong cái nước lèo, còn cái phần mà cái phần thân của nó thì mình cũng luộc luôn bỏ vô trong cái nước lèo để ra nước, rồi sau đó mình vớt ra hoặc là mình để nó vô trong cái nồi đó luôn thưa chị. Dạ.
Tức là mình bắt một cái nồi nước ít lơ chừng một lít nước thôi rồi mình nấu cá.
Vâng.
Cá vừa chín mình vớt ra.
Dạ.
Xong rồi em bỏ tôm.
Dạ,
em nấu tôm vừa chín em cũng vớt ra.
Vâng.
Tới em nấu bột, mỗi một lần nấu khi em vớt ra nó lên bọt rất là nhiều, em hớt bọt sạch sẽ đi.
Dạ.
Và để cho ngon em nêm nếm trong cái nồi này đó một chút miếu muối, một chút đường, một chút xíu bột nêm. Trong cái nồi mà em luộc riêng đó, rồi cuối cùng chị nói là em lược luôn vô nước lèo nhưng mà em nấu riêng vậy.
Dạ,
thì
vâng.
Những cái cặn đồ em dễ hớt.
Đúng.
Còn em bỏ vô trong nồi nước lèo nó nhiều quá, em hớt rồi nó đi hết cái phần mắm của em đi.
Dạ,
trong cái nồi nước lèo đó. Mà nó cứ em cứ tại em bỏ vô thì em luộc trong một cái nồi nước lèo đầy như vậy, lớn vậy đó. Thì em sẽ nó dậy lên cái phần bọt em hớt. Em hớt hơi không còn mắm ở đâu hết trơn trời. Em nên làm đi ở ngoài theo chị. Muốn cho nó ngon thì em nêm nếm cái gia vị trong cái nồi nước luộc này. Xong em nấu cá ha, vớt cá ra. Lúc đó em thấy cá nó, nước nó sẽ ra trong veo rồi cá nó, miếng cá nó cũng rất ngon. Em luộc với tôm, em luộc với mực, em luộc với chả cá. Rồi sau đó thì em luộc nè, em luộc luôn đậu bắp. Em nấu đậu bắp ha, để cho nó mềm em để ra, rồi em nấu cà tím cho nó mềm em để ra, rồi em nấu khổ qua cho nó mềm em để ra. Mỗi một lần em làm vậy, em vừa làm vừa hớt bọt, vừa làm hớt bọt. Cuối cùng cái nồi đó em lượt vô nước lèo. Nhưng mà tất cả bọt, bèo đã hớt sạch sẽ rồi. Cho nên lúc này đồ đã chín rồi em sắp trên mặt tô bún rồi em chan nước lèo vô thì nó rất là ngon. Còn nếu mà em nấu hầm bà lằng trong cái nồi đó thì em đâu có ăn hết một lần. Có nhiều người thả hết tất cả mọi thứ thả vô trong nồi.
Dạ đúng chị.
Ví dụ như em nấu một cái nồi vậy mà múc ra có hai phần, còn một phần nó sẽ bị nát. Cá nó sẽ bị mực mà nó rụt, nó dai. Rồi tất cả mọi thứ, nói chung là cái thứ gì mà em nấu lâu nó cũng không có ngon. Khi bạn em vừa làm vừa chín em chớp ra, em để lên trên thì em chấm vô nước mắm mặn em ăn rất là ngon.
Dạ vâng. Đây cũng là một trong những cái mà Hoàng Tĩnh thấy là quý vị nên nghe lại, cũng như là được thì quý vị cứ gọi cho chị Mỹ Ly 214-385-7611 để quý vị không hiểu được cái công đoạn nào, cái đoạn nào thì quý vị nhà chị Mỹ Liên giúp đỡ nha thôi quý vị, 214-385-7611 là cái số phone.
Vậy rất là sẵn sàng, nếu mà các bạn đi nói là bây giờ tôi đi chợ nấu bún mắm nè, giờ tôi nhớ có nhiêu đây, còn giờ mua thêm gì thì chị sẽ nhắc. Rồi sau đó thì chị sẽ, các bạn làm trong các công đoạn các bạn làm thì mình sẽ, nếu mà các bạn quên đoạn nào mình sẽ nói cho các bạn.
Vâng, cảm ơn chị.
Thích giả của mình á, bạn nam nhiều lắm đó. Bạn nam của Mỹ này bạn nào cũng rất là khéo.
Dạ vâng. Phải vậy em, đâu phải là thợ bếp hay đầu bếp đâu. Không, mới gọi là nhiều anh nấu rất là ngon lắm mà nấu chứ hôm qua mấy chị, mấy cô. Em nói thiệt con châu rồi đó.
Cô bận đi làm đó.
Đó thì nó là vậy đó. Trong cái chương trình này, khi mà chị nhắc đến cái món bún mắm này, chị có thể chị nói cho quý vị thính giả biết được thêm cái ngải bún và cái ngải bún mình bỏ vô cái lúc nào chị?
Nấu chung với lại mắm đó em, hồi nãy chị nói. Tức là 1 lít nước. Bỏ mà hai loại mắm vô, bỏ ngải bóng, ngải bún đập dập bỏ vô, xả đập dập bỏ vô, thơm, đập dập, nó xưa thơm mình cắt nhỏ nhỏ mình bỏ vô. Thì như vậy đó là chị nói là nó sẽ ra cái mùi ngải bún ở trong cái phần mắm, và thơm nó làm cho mắm của mình rụt ra, thơm nó nước dịu hơn. Chứ mình nấu phải lúc nào cũng có thơm thì cái nước lèo của mình sẽ dịu. Tại nước thường mắm là nó mặn sẵn lè đó em, nên có thơm rất là ngon. Nó vừa làm mềm, nó làm rụt, mà nó vừa làm cái vị của cái nồi bún mắm của mình rất ngon.
Cái ngải bún của nó thì cái công dụng của ngải bún nó làm cho nó dậy mùi hay hoặc là nó làm như thế nào?
Nó có cái mùi đặc trưng đó em.
Đúng rồi, dạ vâng. Và
cũng giống như mắm tôm mình bỏ vô bún riêu vậy đó, mình phải có mắm tôm thì nó mới ra mùi.
Ngải bún
trong bún mắm này nó như vậy.
Dạ vâng, quý vị nhớ nha, tôi quý vị, và ngải bún nó có khó mua không chứ cứ
tôi chị. Các chợ Nam trong tủ lạnh chỗ mà bán lá dứa hay bán ớt đông lạnh đó,
nhớ
thì đều có ngải bún.
Nhớ nha tôi quý vị, không có để nhà ngoài nha. Quý vị cái vô Trường Nguyên đi thẳng xuống dưới luôn, không có ngoài trái, ngoài phải gì trơn á, đi thẳng xuống nhìn bên phải ngay cái chỗ mấy cái ngăn lạnh nữa. Quý vị thấy mà đang lá dứa vòng cái khu đó nó thế nào, quý vị
không
thấy
lá dứa, ngải bún ha, chỗ nọ kia đó mấy cái rau người ta để trong thì đều có ngải bún. Còn không mình hỏi mấy cô tính tiền đó, hỏi rồi mấy cô tính tiền đó, hỏi ngải bún ở cái chỗ nào thì mấy cô chỉ ra hả.
Dạ vâng. Quý vị nhớ là không có hành trong cái món này nha thưa quý vị nha.
Có hành được, không có làm sao hết, không có bị kỹ hay là cũng có bị gì.
Ôi, một hành hai hẹ, đã có hẹ còn hành nữa, không được đâu. Thôi, em không thích tiểu kiểu đó đâu. Có hẹ rồi nha thưa quý vị, không cần hành đâu nha thưa quý vị ha. Rồi còn cái gì nữa nè, nên thấy tất cả mọi thứ đều ok hết trơn ha. Chả cá cũng có, mực ống cũng có, ui trời ơi, cá cũng có, thịt quay cũng có nữa. Wow, còn gì nữa. Ngon quá chị ơi. Hoàng Tĩnh xin được lặp lại một lần nữa, nếu quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc trong cái món này, món bún mắm này, hoặc là những cái món mà liên quan đến cái vấn đề mà nấu nướng mà quý vị đang bí lù. Bí lù thì quý vị cứ việc gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 nha. Tổng đài này lúc nào cũng sẽ giải đáp cho quý vị. Còn nếu mà chưa giải đáp được á, quý vị chịu khó gọi thêm nữa nha. 214-385-7611. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhịn chút thời gian đến với chương trình của chúng ta. Chị có muốn nhắn nhủ thêm trong cái món này với bà con đồng hương của chúng ta đang theo dõi không, trong cái món bún mắm thưa chị?
Chị chỉ muốn nhắn một điều đó là các bạn nên có cái bếp sơ cua ngoài khuôn viên nhà mình, để khi mà mình nấu, ví dụ như nhiều bạn nấu ở gara hoặc là nhiều bạn nấu ở cái patio, nấu ở trong cái bếp trong nhà mình thì nó có cái mùi mắc công khử mùi lắm. Các bạn nhớ lưu ý là cái món cái bún mắm này á, và khi mà làm xong rồi lượt sạch mắm rồi nọ thì mình để riêng, bỏ riêng ra ngoài cái thùng rác bên ngoài liền. Thì nó để nhà mình có mùi, ăn thì ngon, nhưng mà mùi mình biết thì thường là mình khó chịu, hoặc bạn mà bước vô nhà nghe mùi thì cảm thấy là có cảm giác như là hơi khó chịu chút xíu. Mặc dù ăn không có cái mùi thì không được, nhưng mà ngửi thì không thích. đại khái vậy, các bạn nên nấu bên ngoài. Chị chỉ nhắc nhở các bạn như vậy thôi. Thường mà thường nhà nào người Việt Nam của mình cũng ở ngoài patio hay là ở ở trong cái gara của mình đều có cái bếp thơ cua.
Chị ơi, chị. Hả? Hình như có vị thính giả gọi vô, chị giữ đường lại.
Rồi rồi.
Hello, chương trình Bếp Sài Gòn.
Dạ, dạ chị chỉ cho cách khử mùi.
Khử mùi trong nhà đó ha?
Dạ.
Thường đó là tôi cũng mua mấy cái loại đèn cầy tôi khử mùi thôi. hoặc là mình đi vòng vòng các tiệm nó có bán chất khử mùi đó thì anh mua.
Dạ, vâng. Vâng.
Nhưng mà những cái như tôi nói đó, ví dụ mình chiên khô sạch hay xào mắm ruốc hay nấu bún mắm đó, thì nên nấu bếp sơ cua. Chứ còn nấu bếp trong nhà ngay bếp gần phòng khách của mình đó, thì chắc chắn là cái mùi nó để lại lâu lắm.
Vâng. Cảm ơn anh.
Thường, thường là các gia đình mình cái hút hút mùi đó hoàn tính chỗ cái bếp á, nó không có hút thẳng ra ngoài. Mà chị không biết sao nó không có làm cái đó. Chị là chị có tới cái nhà, mua cái nhà là chị yêu cầu có người tới, nếu không có thì phải làm chị cái hút mùi đó là hút thẳng đi ra ngoài luôn.
Dạ, đúng
chứ
rồi,
còn cái này để trên microwave không thì cái microwave nó đâu hút rồi nó đi đâu. Cho nên là lan tỏa trong nhà. Người Mỹ thường người ta mua đồ nấu sẵn về, người ta hâm microwave, người ta ăn, người ta không có nấu những cái mùi mà có những cái đặc trưng giống như mình.
Dạ vâng, đúng vậy chị.
Còn thường ví dụ như phải làm cái gì thì chị cũng đốt cái đèn cầy cho có mùi thơm vậy thôi, còn tính thường chị né là chị nấu ở ngoài không.
Đúng.
Nếu mà
chị,
các bạn thích ăn khô sạch, các bạn thích ăn mắm ruốc xào, các bạn thích ăn thịt kho tiêu, các bạn thích ăn cá kho, các bạn muốn ăn bún mắm hay ăn bún riêu rồi đó thì phải nấu bếp ngoài thôi.
Vâng.
Dạ, anh còn hỏi gì thêm không thưa anh?
Dạ, chắc anh hỏi câu đó anh xuống đường like để anh nghe tới quý vị, bởi vậy quý vị cũng như chị nghe cái cụp cái vậy. Cảm ơn anh gọi vào để đặt câu hỏi nha. Hy vọng trong lần sau thì quý vị kính giả, quý vị mạnh dạn gọi vào để cùng tham gia trong chương trình này với Hoàng Tính nha. Cảm ơn chị ngày hôm nay những chút thời gian để gửi đến cho quý vị chúng ta cái món được mang tên là bún mắm. Hẹn gặp 2 tuần nữa, Hoàng Tính cũng là quý vị khán giả sẽ gặp lại chị. Mời chị gửi lời chào thưa chị.
Chào em.
Dạ.
Mỗi tuần, mỗi lần làm chương trình nó nghe cái giọng em chị còn thích hơn chị tất cả các bạn khán giả đã cùng với chị để mà làm cho cái buổi hướng dẫn món ăn của mình nó thêm phong phú. Xin chào tất cả các anh, các chị, các bạn khán giả nghe đài đã quan tâm, hoặc là nhiều khi làm cái món gì thành công thì cũng có gọi điện thoại cảm ơn hay là gọi điện thoại khoe, thì điều đó là rất là vui. Bởi vì cái mục đích cuối cùng của tôi là tôi muốn là món ăn Việt Nam được truyền bá lâu ngày, được giữ lại ở trên cái xứ Mỹ của mình, một nơi cách đất nước của mình một cái bên kia bờ đại dương. Mình muốn là con cháu của mình còn thích ăn món Việt Nam, và món Việt Nam được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Cho nên là tôi cũng chỉ có một đích thôi. Khi các anh chị và các bạn có làm hay là làm được thành công rồi khoe, hoặc là làm chưa cái gì mà có liên lạc, thì tôi cố gắng trao đổi với các anh chị và các bạn. Xin tặng chương trình ở đây và gặp lại lần tới. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.
Dạ, chị sức khỏe nha ha, thưa chị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, chương trình Bếp Sài Gòn của chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là bún mắm. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.